Chương 8. Hương bảo, hay xả để em giới thiệu cho một cô vậy? Trong căn phòng vắng vẻ, chị càng nặng nề thêm. Kể từ khi xả ở chiến trường xa, hầu như tuần nào Hương cũng đến với anh một vài lần vào những ngày hành chính mà xả được nghỉ. Sáng Hương vẫn làm đủ mọi thủ tục cho chồng con ăn uống, xong xuôi chị xách cặp lồng cơm đến cơ quan. Ngồi vào bàn đọc hoặc viết một cái gì đó chừng hơn một giờ sau, chị dặn người ngồi bên cạnh, ai hỏi bảo mình chạy ra chợ một tí, hoặc là đi cơ sở, nắm tình hình, hoặc sang cơ quan này, cơ quan khác liên hệ, trao đổi việc gì đó. Nghĩa là những cơ quan làm việc ở thành phố trong những năm tháng này, nếu cần lý do chính đáng để vắng mặt trong giờ làm việc là chuyện thường tình, không ai quan tâm. Những đôi nhân tình đã có sự ràng buộc nào đấy, họ thường gặp nhau vào giờ hành chính là thuận tiện nhất. Người lớn đi làm, trẻ con đi nhà trẻ, mẫu giáo đi học, khu tập thể vắng tanh. Trong mỗi căn hộ là thế giới riêng biệt của họ. Hết giờ hành chính lại trở về cơ quan để thành người đứng đắn, không hề có bạn trai hoặc gái, không đi chơi đâu, không lả lơi chất nhà. Người đứng đắn ấy có quyền hạch sách, bắt bẻ, dạy dỗ con em mình phải sống nghiêm túc, phải giữ gìn và tu luyện. Hương không phải là loại người ấy. Bề ngoài, chị vẫn phải lén chồng con cơ quan để đi gặp người tình cũ. Nhưng trong chị bao giờ cũng được phân định ranh giới rõ ràng giữa gia đình và tình yêu, với một mối tình có thể gọi là duy nhất đối với Sài, khiến chị thương và lo toan cho Sài như một người vợ lo cho chồng. Nhưng nó hoàn toàn mang ý nghĩa tinh thần hết sức thiêng liêng, vì chị đã có một gia đình đau khổ chịu đựng và vun đắp cho nó hơn 10 năm nay. Đã 30 tuổi đầu, không đủ sức từ bỏ những gì đã có, chị rất sợ sự tanh bành, đổ vỡ của một gia đình. Ở chị thường nảy sinh những mong muốn trái ngược nhau, rất mong xài lấy vợ để mình đỡ say sứt, lại sợ một người đàn bà nào đó làm khổ xài thêm. Rất muốn xài vẫn chỉ là tình yêu của riêng mình, lại rất sợ gia đình bị phá vỡ. Tất cả những cái đó, dù chỉ là ý nghĩ, thì trong mỗi cử chỉ của chị vẫn bộc lộ thành thật ý nghĩa đó. Ở xài có phần ngược lại, những năm tháng ở chiến trường, anh chỉ ước mình được giải phóng, ước có một phép gì đó để Hương trở về với anh, hoặc ít ra Hương vẫn đem đến cho anh một tình yêu vừa đủ để anh nói với mọi người rằng chúng tôi đã từng yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi xưa kia là có thật, nó sâu nặng đến nỗi hàng chục năm sau vẫn không thể phai nhạt. Nói tóm lại, khi ấy chỉ cần nhắc đến tên Hương, anh đã rạo rực sung sướng, đã thấy bất chấp mọi chuyện xảy ra hàng ngày, mọi công việc hàng ngày đều là dễ dãi, không hề có bất cứ một trở ngại vướng mắc nào. Chào ơi, nếu cuộc đời anh mãi có Hương, ở cạnh Hương. Nhưng ngay sau khi được ly hôn cô vợ cũ, cũng chẳng cần đợi ly hôn, anh mới ở miền Nam xa, biết tin anh được phép ly hôn vợ, đã có 3-4 đám nhắn nhe. Lúc ấy, Hương chỉ còn là một kỷ niệm thiêng liêng của những ngày đã qua, một thần tượng làm cho Sài sống dậy, sự linh thiêng vô cùng, nhưng lại không phải là Hương hôm nay, không thể là những dao động của những đòi hỏi ngày hôm nay. Con người tự do hoàn toàn, có quyền lựa chọn những cô gái trẻ trung, son rỗi, một tình yêu chính mình định đoạt. Sài cũng có thể yêu một người con gái như Hương ngày xưa, khiến nhiều chàng trai trẻ khác thèm muốn. Làng xóm phải cơ ngác và sẽ cách biệt khá xa ở mọi phương diện với người gọi là vợ của anh trước đây. Hạnh phúc của mỗi người còn phải do niềm khao khát, ước muốn của nhiều người xung quanh thì nó mới trở nên lớn lao vô giá. Nhưng Sài không làm cho Hương thất vọng. Ngày đầu tiên về đến Hà Nội, anh đã nhờ Hiểu tìm Hương đến, rồi anh đòi đưa chị về, đòi đi chơi với chị. Hương cuống quýt từ chối. Đừng anh hạ, anh lấy vợ đi, để em giới thiệu cho anh một cô vậy. Có lẽ anh chả lấy ai nữa đâu. Ngày những ngày anh theo bạn bè, sục đến khắp nơi, xem mặt hàng chục cô gái, lúc gặp Hương, anh vẫn giữ được bộ mặt đau khổ, khiến chị càng ân hận, say dứt vì nỗi cô đơn của anh. Chị lo gửi gắm, xếp hàng mua hết các ô trong phiếu thực phẩm khi anh và Kiều nấu ăn riêng. Nhiều lúc, có cá chị phải làm, dán qua rồi mang gia vị đến. Nếu Kiều đi vắng, Hương lại phải hướng dẫn cho Sài làm từng việc. Đậu, thịt, mì chính, nước mắm cũng phải bày vẽ cách làm, cách pha chế, liều lượng dùng. Có anh Hiểu ở nhà còn đỡ, anh ấy đi vắng là nhà cửa bếp núc bừa bộn, ăn uống thất thường. Không có người đàn bà, nó cực là thế. Cùng một lúc, chị vừa lo cho cả hai nơi. Một gia đình không có hạnh phúc, nhưng không thể phá bỏ, một người yêu tràn đầy dạo dực mà không thể bước tới. Không thể đánh giá được chính xác về anh Chí Tức làng Hạ Vị, anh có thể thành thục trong từng cử chỉ, từng lời nói và tạo nên một bộ mặt thật thà, làm chủ được tình cảm với một người đàn bà hơn 30 tuổi, nhưng lại vụng dại, ngây ngu, dễ dàng tin theo ngoan ngoãn tất cả những gì được biểu hiện ở cô gái mới lớn. Sự im lặng quá lâu như tính toán dằn vặt đã phải đến lúc quyết định. Có lẽ anh cũng phải lấy một cô nào đấy cho nó xong đi. Thế nét mặt Hương buồn hẳn, anh tiếp. Dạ, em nghe anh, chúng mình cùng làm lại cả thì đâu đến nỗi. Sự cảm động dâng lên làm cho nước mắt Hương giàn ra. Chị vội lấy khăn lau, an ủi anh. Nhiều lúc em cũng muốn như thế, nhưng không thể được. Nếu anh lấy vợ rồi, có đến với anh nữa không? Thôi, thế là em không muốn rồi. Còn phải tùy thuộc lúc bây giờ người đó đối xử như thế nào. Thì mình cứ bình thường như những người bạn khác. Hương không trả lời, anh vội vàng chữa. Tất nhiên, cái tình cảm của riêng mình ai biết được. Gần như đấy là lần gặp nhau cuối cùng trong sự gìn giữ trân trọng một mối tình suốt mấy chục năm của hai người. Thực ra, còn một lần nữa, đấy là khi nghe Sài dục dịch quý vợ, không thể nén được, chị tìm đến anh. Sau một lúc khá lâu nghẹn lặng, chị mới hỏi. Sao anh vội vàng thế? Từ hôm em dục, anh đã bảo lấy cho xong chuyện đi mà. Cô cười, lặt đai lại. Em dục, sao bảo thấy cô ta đẹp, anh cứ cuống cả lên. Thế chả nhẽ, anh lấy một người như ma mút thì mới vừa lòng em ư? Em thì có quyền gì? Sao có cớ để nổi nóng? Một sự nổi nóng rất cần thiết lúc này. Anh không thể hiểu em là người chết như thế nào nữa. Gần 20 năm nay, anh vẫn còn nhầm à. Em còn nhớ đã bao nhiêu lần anh bàn với em thế nào không? Nhưng em có cấm anh lấy vợ đâu. Không cấm mà nghe tin anh lấy vợ lại giận dỗi không bằng lòng với anh. Gần một tháng trước, cũng ở đây, chúng mình bàn với nhau và anh đã làm theo ý em. Đến bây giờ, anh sẽ không làm được việc gì nữa. Tại sao thế? Tại vì anh sẽ không còn là anh nữa. Tại sao? Tại vì anh cứ phải cố lên mới theo kịp được những đòi hỏi của người ta. Không còn gì để nghĩ đến những chuyện khác. Anh sẽ không làm như thế. Anh vẫn cứ phải làm đấy. Tại sao? Tại vì anh không đủ sức cưỡng lại. Em dựa trên cơ sở nào thế? Cơ sở của gần 20 năm đeo đuổi một mối tình tuyệt vọng với anh. Cũng gần 20 năm sống trong một tình cảm khắc khoải ở đây. Anh không còn hiểu em định nói gì nữa. Thôi, bây giờ phải làm thế nào? Em bảo anh làm được gì để em vừa lòng anh cũng làm. Người con gái như được an ủi, cô phân trần. Không phải em ích kỷ, chỉ biết mình có gia đình, con cái đầy đủ, không lo lắng gì đến anh. Thấy anh hạnh phúc hơn, lại ghen tức. Em lấy chồng trong hoàn cảnh nào và sống từ bấy đến nay ra sao, anh biết cả rồi đấy. Rất nhiều đêm nằm ôm con khóc vì không hiểu tại sao mình lại tự làm khổ mình như thế này. Phải nói, anh chồng em là người rất lành và tốt. Chỉ có điều là em không hợp. Cứ thấy thế nào, chắc anh hiểu nỗi khổ ấy hơn em. Chỉ có điều là tại em quyết định lấy anh ấy, em phải gánh chịu mọi nỗi bất hạnh. Những ngày anh đi bê, ở nhà mới biết nguyên nhân để có đứa con. Em thương anh, giận anh và cũng thương thân phận mình, giận mình vô cùng. Em chỉ ao ước giá anh được trở lại miền Bắc ngay những ngày ấy, bằng giá nào cũng phải về với nhau, vì em biết rằng không ai hiểu anh hơn em, không ai yêu anh hơn em, và ngược lại anh cũng vậy. Những ngày mong ước ấy không đến, em sống nhờ vào sự ríu rít của các cháu. Vì chúng, tất cả đời mình nhìn vào mấy đứa con mà sống, em đã cố vun đắp cho cái gia đình ấy, lo toan cho các cháu học hành. Nhưng không lúc nào em nguôi nỗi nhớ anh, lo sợ anh ở chiến trường sống chết ra sao. Bao nhiêu tình yêu của anh trong em đem sống hết với gia đình, với chú Hà, anh Tính, anh Hiểu. Anh có ai ruột thịt thân thích thì em có tất cả những người ấy. Và em rất lo sợ ngày anh trở về không nơi bố víu. Em gặp Tuyết khi em đã có hai cháu, em khuyên Tuyết đừng làm khổ nhau làm gì. Thực ra chị ta cũng tội. Chị ấy khóc bảo em, chị ơi, em biết anh Xài khổ quá mà em cũng có sung sướng gì. Em yêu anh ấy lắm, nhưng anh ấy không thể yêu được em. Em phải cắn răng vào mà chịu. Chị bảo, cả một thời con gái được chồng nhòm ngó đến một lần rồi nuôi con một mình cả hàng chục năm trời. Những khi anh ấy chưa đi xa, em cứ nằm mong tưởng được chồng hỏi đến. Chị là phụ nữ, chị biết thời con gái đang độ ăn không biết no, ngủ không biết chán như em mà cứ phải ép mình xuống giường. Chịu cho qua hết đêm này đến đêm khác còn có nỗi cơ cực nào hơn. Nhưng bố mẹ em chỉ có chém khi em tự bỏ về. sống làm người, chết làm ma nhà nó. Cấm mày được dưỡng xác về đây, bao giờ thằng Sài đuổi mày đi, sẽ hay. Hồi bé thì không chấp, lớn lên, có lúc em mong anh ấy đuổi em, đánh em mấy cái, rồi đuổi em đi để em có cớ về nhà. Nhưng anh ấy cũng sợ thầy mẹ em, sợ chú Hà, anh Tính, rồi sau này sợ cả đơn vị nên không dám đuổi em đi. Anh ấy cứ lẳng lặng, tìm cách để tránh xa em, càng xa càng tốt. Em biết chuyện anh ấy đi bộ đội, rồi đi B là thế nào chứ? Đến giờ, được đứa cháu, em cứ ở vậy nuôi cháu. Anh ấy đi lấy ai thì kệ, em cứ sống với con em, chẳng ai đuổi được em đi đâu nữa. Đấy, em cũng như Tuyết, cứ nhìn vào những đứa con mà sống, chỉ có khác là những động cơ khác nhau. Vì thương con mà em không dám sống với một người mình yêu. Thật lòng em chỉ muốn tìm một người thật hợp với anh, hiểu anh, có thể thay em chăm lo cho anh. Vừa để anh bù lại những năm tháng đã mất, vừa tạo điều kiện cho anh phấn đấu. Em tin là anh còn làm được những việc có ích, mà số người như thế đâu phải là nhiều. Gần nửa năm nay, đây là lần đầu tiên sẽ có dịp dừng lại, nhìn mình, nhận ra những tình cảm của người yêu với những nỗi niềm sâu xa mà anh chắc chắn rằng từng lời nói ấy đều là nước mắt và nỗi đau đớn của không biết bao nhiêu đêm dồn lại. Nhưng anh vẫn tin là khi anh và Châu đã yêu nhau thực sự, sẽ không có việc gì là không làm được. Châu đâu phải là người thô thiển, rốt nát để đến nỗi. Anh cũng chưa thấy có điều gì không hợp nhau. Ngược lại, có rất chuyện cả hai cùng ồ lên, không ngờ lại nghĩ giống nhau đến thế. Anh nói như một lời thề. Em yên tâm, anh sẽ làm tất cả để em khỏi buồn phiền. Biết rằng không thể thay đổi, không thể nào khác cái việc đã rồi, nên sự hứa hẹn của Sài cũng làm cô cảm thấy mình còn được một cái gì đây. Nhưng đến ngày cưới của Sài, cô đã ngồi khóc cả một đêm, khóc cho ai, khóc về cái gì. Hương không thể biết, chỉ biết rằng cái ngày ấy nó đến với cô sao mà quay cuồng, choáng váng, suốt mấy ngày thẫn thờ, người như dại hẳn đi, và đến đêm lúc 19:30, cái giờ chắc chắn từng tràng pháo sẽ nổ trước cửa phòng cưới, thì cô bật lên tiếng khóc. Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình, nó ảo ạt, gấp rút. Tuy có đôi lúc bực mình, vặt, những chuyện không đâu như là sự tất nhiên, không ai tránh khỏi. Anh thấy như đang bơi mênh mang trong hạnh phúc, trong niềm sung sướng đến ngạt thở. Cái đêm đầu tiên, ăn ở với nhau như một lời tuyên bố chung về cuộc sống của hai người được ký kết bên bờ Hồ Tây. Họ đã thực sự một cuộc sống vợ chồng. Trong giây phút sung sướng đến cực độ, Châu đã ghì xiết lấy anh, rên lên trong nước mắt, giàn giụa: "Trời ơi, anh ơi, đừng bỏ em anh nhé." Và cũng trong cái phút cuồng loạn ấy, anh thanh niên cốc làng Hạ Vị, vốn tính toán chắc ăn, đã bao nhiêu lần thử thách đến lúc này, vẫn phải hỏi lại một câu hết sức thô bỉ: "Nếu mẹ đang ngồi đây mà chúng mình vẫn có được không? Nếu anh muốn, em sẽ chịu." Thì ra đàn bà, dù thanh cao đến đâu, cái phút này họ cũng thích thú vuốt ve bằng sự tầm thường bị ổi. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô gái sợ hãi kêu: "Anh ơi, không khéo em bị rồi." Nỗi lo lắng của người con gái lại là niềm hạnh phúc vô giá của người con trai. Như đã túm chắc trong tay niềm khao khát, bấy nay vẫn sợ nó trượt tuột đi. Anh ghì lấy người yêu đến nỗi cô phải cong người lên mới khỏi nghẹt thở. "Đã chắc chắn chưa em?" Cô gái gật đầu nhẹ nhẹ. "Ngày hôm đầu về, em đã thấy người nôn nao thế nào ấy. Mấy hôm sau vẫn không thấy gì, em sợ quá." "Trời ơi, sao em lại sợ? Em không thích chúng mình có con ư?" Cô con gái ngồi dậy, kéo anh áp mặt vào bầu vú căng cứng như đanh. Một tay ôm, một tay vỗ vỗ trên lưng anh như là cho con bú, như là 20 năm về trước Hương đã vỗ về Sài như thế, như là đã giành lại tất cả những gì đã mất đi từ 20 năm qua. Anh lại ngoan ngoãn, chộp chọp như một đứa trẻ hấu đói. Cô cúi xuống, ngắm đầu bên kia rồi bóp cho nó nhọn ra nũng nịu. "Thâm vào, rồi đây này." Anh ngước đôi mắt đang cười chứa chan nhìn em, rồi khép lại lim sim. "Anh ơi, anh không ngực lên, hay là..." Thấy anh vẫn lặng, cô rụt rè: "Hay là em định đến bệnh viện?" Cô khẽ khàng, gật đầu uể oải. Sài ngồi phát dậy, sửa lại quần áo. "Nếu em định thế, chúng mình chia tay nhau luôn đi." "Anh định dọa em đấy à?" "Anh không dọa, nhưng tại sao em không nghĩ là chúng mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi có một đứa con?" Để rồi sơ mặt ra với mọi người: "Tại sao em không nghĩ chúng mình phải cưới nhau? Cưới nhau 3 tháng có con, tại sao lại 3? cứ gọi cho là gần một tháng đi, người ta phải tính từ khi sạch của lần trước kia, thì gọi hẳn cho gần hai tháng. Anh cứ được ngay hôm nay đấy. Trong vòng nửa tháng nữa, chúng ta đủ sức để tổ chức cưới. Thiếu gì những đứa trẻ chỉ có 7 tháng, mà cần quái gì? Ai nghĩ chúng ta đi lại với nhau trước khi cưới thì kệ họ, đã sao? Con trai các anh thì chả sao, nhưng anh phải nghĩ đến con gái chúng em chứ. Trời ơi em ơi, bây giờ người ta bận đi xếp hàng đông mì, đông gạo, mua sầu, mua củi, không ai còn hơi sức đâu để bàn chuyện em. Mà nếu thấy ai bàn, em gọi anh. Chỉ cho người ta thấy, đây, kẻ thủ phạm đây, chả nhẽ người ta lại hỏi tội tại sao anh lại có con với vợ anh. Cô gái phì cười gắt, thôi tán vừa vừa chứ, lúc nào anh cũng sồn sồn lên, làm sao trong vòng nửa tháng nữa tổ chức được. Chuyện đó em để anh lo. Sáng sớm mai, anh sẽ đem đến em một bản kế hoạch tỉ mỉ mọi phương diện. Xong, em chỉ cần theo anh đi làm vài thủ tục cần thiết, còn tất cả mọi việc em không phải lo gì. Đã biết người yêu của mình như một con hổ ngày bình thường thì lờ đờ nằm im, nhưng khi cần thiết nó sẽ bất chấp, chả phải lo gì. Có lẽ cuộc đời lính tráng đã tạo cho anh một sự tháo vát chưa chịu bất lực trước một hoàn cảnh nào. Cô thấy yên tâm ngay khi anh tán. Họ ngồi lại âu yếm bên nhau cho đến khi cơn đau bụng dội lên quằn quại ở châu. Anh giữ lấy người cô rối rít hỏi vì sao, đau ở đâu, cần gì, nhưng châu không thể nói được. Anh đưa em về nhé. Châu gật đầu để anh dìu cô ngồi ở sau xe. Trên đoạn đường về, châu vẫn đau, nỗi đau dội lên ở cô như đã chuyển sang anh, khiến anh lặng người vì lo sợ. Đã rất lâu anh hỏi, liệu thế nào, ở nhà có thuốc gì không, hay là cấp cứu? Cô lắc đầu, không hiểu lắc, vì không có thuốc, không đi bệnh viện hay không thể nói được. Về đến cửa, anh định đợi bà cụ mở đưa Châu vào xem tình hình thế nào, nhưng cô lấy tay ra hiệu cho anh đi. Có lẽ Châu sợ mẹ biết cô đi chơi với anh bị đau bụng nên không muốn để anh đứng đấy. Anh nghĩ thế, nhanh chóng đạp xe ra đầu ngã tư, quay lại đợi lúc đèn trong nhà bật sáng và Châu đi vào, anh mới đạp thốc tháo về nhà, dựng hiểu dậy, tả lại tất cả những tình trạng đau đớn rất có thể gây nên nguy hiểm. Nhưng đau gì, ở vùng nào thì anh không biết. Hai anh em tìm đến nhà các bác sĩ bạn Hiểu sáng sau. Từ rất sớm, Sài đã đến nhà Châu. Anh phải chờ hơn nửa giờ bà cụ mới dậy. Đợi cụ đánh răng rửa mặt xong, ra bếp nấu cơm, anh mới con chào bác. Rồi ngồi xuống bên Châu, liệu có sao không em? Anh xin thuốc giảm đau B1, B12, vitamin tổng hợp cho em đây. Nếu không khỏi, các anh bác sĩ bạn anh Hiểu bảo đưa em đến các anh ấy xem thế nào. Anh bày các gói thuốc ở đầu giường cạnh gối của Châu. Cô đang nằm, quay vào, lấy tay cua nắm thuốc ném vào người anh. Mang đi, anh tàn tệ lắm. Bất ngờ cả việc làm, cả lời nói anh tưởng không bao giờ xảy ra ở cô gái có học. Con một gia đình nề nếp, anh tái mặt, giận đến phát run lên. Lặng đi một lúc, anh đứng dậy, đi ra cửa. Châu nhổm dậy, nhào theo túm lấy tay anh. Buông tôi ra, em xin lỗi anh. Phải lặng đi một lúc lâu nữa, anh mới hỏi. Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Đã bảo em sai, em xin lỗi rồi mà. Nhưng tại sao mới được chứ? Giọng cô nũng nịu khiến không ai có đủ sức giận dỗi được nữa. Anh chả thương em gì cả. Suốt đêm qua, anh đi tìm bác sĩ xin thuốc, rồi tức tốc chạy đến đây, đứng hàng giờ đồng hồ. Thế em ngủ được, trở về đã gần 3 giờ sáng, đến bây giờ lại đến đây mà chưa được coi là thương em. Anh cũng đành chịu. Không phải thế, anh chả hiểu gì con gái chúng em cả. Đáng nhẽ anh chỉ cần an ủi động viên em một vài lời, dỗ dành âu yếm em một chút là em cảm thấy cơn đau của mình được san sẻ. Đằng này anh cứ lặng đi làm em thấy tủi thân quá. Anh hỏi em có nói đâu, đang đau chết đi được mà hỏi như quan tòa hỏi cung ấy, ai mà trả lời được. Thế thì còn biết đầu đuôi làm sao nữa, chỉ để dỗ dành vuốt ve mấy câu. Bất cứ thằng con trai lười biếng xả dối nào chả làm được việc ấy. Anh bảo, lúc đau ốm buồn bực, ngoài người yêu của mình ra, còn biết san sẻ cho ai? Để lo toan, san sẻ cho nhau như thế thì đơn giản quá, cần gì phải mất công, mất sức, chạy ngược chạy xuôi. Em tin chúng mình sống gần nhau, anh sẽ sửa được, rồi cũng quen đi thôi mà. Anh không ngờ, nhiều cái bắt anh phải làm quen, dù chả to tát, chả khó khăn gì, để ý một chút là làm ngay được. Nó cũng hợp lý, nhưng sao mà phiền toái, xét nét, vụn vặt đến khó chịu. Xuống thăm nhà anh cha cô, Sài vồn vã chào hỏi, chủ động đi pha nước rút thuốc của mình ra mời, bằng cả hai tay nâng bao thuốc rất lịch sự ra đến cửa, ngồi lên xe đạp. Là cô lò nhào: vì gì anh phải làm thế? Ô kìa, từ xưa đến nay với ai anh chả thế? Em biết anh có tấm lòng chân thành rất đáng quý, không thể đừng hòng em yêu, nhưng ở đây sự chân thành quý giá của anh bị nghi ngờ và xem thường. Lại còn thế, anh ấy là vụ trưởng vụ tổ chức, đã quen khinh thường những người không đàng hoàng chững chạc, vì luôn luôn nghĩ rằng họ sẽ nịnh bợ xin xỏ nhờ vả gì đấy. Nhưng anh chưa hề xuất hiện ý nghĩ sẽ nhờ vả anh ấy việc gì. Đúng, bằng năng lực của mình, em tin anh không phải nhờ vả lệ lục gì anh ấy. Nhưng anh quên là anh sắp cưới em gái anh ta à? Nhìn cử chỉ của anh ấy sẽ nghĩ chắc thằng này cũng chả ra gì. Vớ được em gái mình cứ cuống quýt lên, thế là anh ấy coi thường cả hai chúng ta. Lẽ ra anh cứ bình thản, đĩnh đạc, chứng tỏ cho anh ấy biết rằng em gái anh yêu tôi thì tôi yêu, nếu không tôi cũng chẳng cần. Hôm nay tôi đến thăm và báo cáo với anh chuyện của chúng tôi là anh đã thấy mình được tôn trọng. Tiếp tôi thế nào tùy anh. Anh là chủ, tôi là khách. Tôi phải được mời mọc lịch sự, nếu không tôi cũng có quyền lạnh nhạt, hờ hững với anh chứ. Còn khi nào anh nhờ tôi việc gì, đó lại là chuyện khác. Càng nghe, anh càng ớ ra, trông mặt cứ đần như một chú bé nghe giảng bài học đầu tiên. Đến một lần khác, Hiểu và anh mời chú Hà, bạn chú, ông Mối và Châu ăn cơm. Cả bữa ăn nhìn Châu ăn uống rụt rè lười biếng, vừa ăn anh vừa phải nhăm nhăm chọn miếng ngon cắp cho cô. Buổi tối cô gắt: anh buồn cười thật, đã nói bao nhiêu lần là phải ý tứ, có một người chồng hết lòng cho vợ con như anh, ai mà chả mừng, nhưng phải tùy từng lúc. Bữa cơm chiều nay anh làm cho cả chú Hà, anh Hiểu và bạn của chú nghĩ gì, anh biết không? Mọi người sẽ nghĩ rằng thằng này nó cứ xoắn xuýt lấy vợ con, rồi nó chỉ có vợ nó, chứ chả nghĩ gì đến ai. Người ngoài nghĩ thế đã không nên, để những người thân thiết nghĩ thế là tự tách mình ra khỏi người ta. Anh còn hạnh phúc gì khi chỉ có vợ mà không có ai? Ấy là chưa kể, có lúc anh gắp cho em miếng thịt, em đã ngấy đến phát quẹ lên, nhưng anh đã rúi nó dính đầy cơm của bát em còn bỏ lại làm sao nữa. Nhưng nếu chỉ rời khỏi ý nghĩ về cô để làm công việc khác, anh như trở thành một con người khác. Những chỗ đông người, anh thường nói từ đầu đến cuối, có khi lại ngồi lì ra từ đầu đến cuối. Nhưng dù người lớn tuổi hay bạn bè cùng lứa đã ngồi với anh, dù chóng hay lâu, ăn hay chơi, tán tỉnh, nhộn nhạo hay bàn chuyện nghiêm túc là hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Cái đó là vì quý mến sự học hành thông minh của Sài, và chủ yếu họ nhìn thấy sự tận tình của anh với tất cả bạn bè. Phần khác, bằng cái ma lực nào đó của cái vẻ mặt đần độn, rất dễ thương, anh vào được rất nhiều cửa khi bạn bè cần anh cho công việc của họ, nên ai có việc gì nan giải, khó lòng, hy vọng được thường dục nhau, gọi thằng Sài. Và thằng Sài đã xuất quân thường là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu Sài bất lực thì coi như kết thúc, đừng theo đuổi nữa, mất thì giờ. Cho nên khi anh yêu Châu, bạn bè anh cũng tiếc, thế là mất thằng Sài. Một cái thằng như thế mà bị con bé nó ám, lúc nào cũng như mất hết hồn vía. Có anh nhà báo đã lớn tuổi ở chiến trường coi Sài như em và viết hàng chục bài về anh. Con người lúc nào cũng trịnh trọng Sài thế hơi cổ cổ thế nào ấy. Với vẻ trịnh trọng, anh mắng Sài: cậu yêu con bé ấy không được đâu, với cậu phải chân chỉ hạt bột kia. Anh vẫn nhìn tôi bằng con mắt của hàng chục năm trời trước giữa rừng rú bom đạn. Sài tự ái: cảm ơn anh, đã đến 30-40 người như anh khuyên em đều chịu không thể kham nổi. Tôi bảo đảm sẽ đem đến cho cậu một đám khá xinh hợp với cậu. Ôi chao, một thằng đã 34 tuổi đầu, một đời vợ rồi, còn có thể mơ tưởng một người xinh đẹp hơn cả Châu. Anh tưởng tôi là quý giá lắm đấy ư? Người bảo tôi không thể với tớ Châu, người lại kêu có thể kiếm được đứa khác khá hơn. Người bảo Châu sẽ là người vợ đảm đang tháo phát, người lại đe nó tiêu ma cả cuộc đời mày lúc nào không biết đâu. Tôi yêu và lấy vợ cho tôi, chứ tôi có yêu và lấy vợ hộ các vị đâu. Ra như từ 20 năm trước tôi được tự do yêu đương, bây giờ không đến nỗi ngỡ ngàng xè sạch. 18, 20 lầm lỗi với người này có thể làm lại, có ngay sự tốt đẹp với người khác. Cần thì người khác nữa, những người khác. Cái uy lực của thời trai trẻ khiến người ta thoải mái, nói năng bông phèn, bừa phứa. Anh yêu em, còn thô bạo, trơ trẽn với cô này, rồi lập tức em là linh hồn của anh với cô khác. Có mấy chữ ấy có thể nói với rất nhiều cô gái, nó tin đâu thì dừng lại đấy, cần quái gì phải cân nhắc ý tứ từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng lời nói bụng trầm, cao thấp. Đằng này chưa nói, chưa biểu hiện cử chỉ gì đã sợ nó đánh giá tư cách, sợ khinh thường, sợ mất. Cứ phải nghĩ ngợi, cân nhắc đắn đo mãi một việc sẽ làm, một lời sẽ nói, luôn luôn sợ sai, sợ hỏng. Sai hỏng không thể sửa chữa, không thể làm lại, thành ra nó hấp tấp, cuống cuồng, có gì là lạ. Phải ngồi một lúc lâu, anh mới nói được những lời bình tĩnh. Nói thật với anh, chúng em sắp tổ chức rồi. Thì chúng mình cũng chỉ góp ý để cậu tham khảo, quyết định vẫn là cậu. Sai biết là anh ấy sẽ không bạc lòng, nhưng chả làm cách nào khác. Nhưng anh ta vẫn không hề phật ý, vẫn có mặt trong buổi họp ban tổ chức và lo toàn bộ khâu phim ảnh ở cả hai họ, cả ảnh màu lẫn ảnh đen trắng, in thiếp mời và giấy báo thì lấy ngay vào ngày mai. Chỉ sau 5 ngày kể từ khi hai người quyết định cưới chạy, ban tổ chức đã họp phiên đầu tiên cũng là phiên cuối cùng. Tất nhiên, trước đấy Sài đã gặp và giao việc cho từng người. Hôm nay chỉ là báo cáo kết quả và xem có gì phải bổ sung, điều chỉnh, uốn nắn. Chính thức từ ngày hôm nay, Châu mới nghỉ phép. Cô đến chỗ Sài thì mọi người đã đông đủ. Tất cả đều là bạn bè chí cốt ở rất nhiều cơ quan, trung ương và bộ đội, ở Hà Nội và ở quê. Sài tỏ ra là người có năng lực tổ chức, vừa bao quát vừa tỉ mỉ. Anh điều khiển mọi người như thủ trưởng, đầy tín nhiệm điều khiển nhân viên của mình. Ông Quang đối ngoại xem các thủ tục đăng ký vào ngày giờ nào. Anh Thụ, nhà đất, cho biết cái nhà xong chưa. Ông Hoa, hậu cần, lò bánh kẹo, thuốc, bia rượu đến đâu rồi. Thanh, Lâm Nghiệp, đã xong giường tủ bàn chưa. Ông Đinh, họa sĩ, chuẩn bị trình bày xem trang trí hội trường kiểu nào để mọi người tham gia. Đến lượt mình, ai cũng kêu bị đột kích bất ngờ ghê quá, và Kiến Đáo nhìn Châu tùm tìm cười, khiến Châu ngượng ngùng một cách thú vị trước sự tận tình, tháo vát và khóm hình của tất cả bạn bè Sài. Mười mấy con người đứng chật ních trong căn phòng của Hiểu, cười nói ồn ả thỏa mãn vì công việc của người nào cũng khó, cũng gấp gáp, cũng đầy trắc trở mà hoàn thành xuất sắc. Châu không thể ngờ tất cả đều nhanh chóng, đều tốt đẹp đến thế. Đi trên đường, về thăm nhà mới, cô cầu nhau sung sướng. Việc của mình mà anh cứ nói như sai khiến mọi người ấy. Bạn bè, lính tráng cũ thật nào có việc chả thế. Nhưng làm gì anh cũng sồn sồn, ghét ghê cơ. Ngày xưa các cụ bảo, con gái họ nói ghét tức là yêu lắm đấy. Đừng hòng nhé. Ấy, nói khẽ khỏi con nó nghe thấy, nó cười cho. Cô suýt bật cười, nhưng vội vàng cắn chiếc răng nanh vào vạch môi dưới như kìm nỗi bồi hồi thoáng chút lo sợ, buồn tủi. Sài nhận ra nỗi niềm mênh mang từ cái nhìn ấy, chắc vợ mình vừa mừng, vừa lo sợ cái niềm hy vọng đang lớn lên kia liệu có vuông tròn không. Anh thấy một tình yêu thương trân trọng như trào ra khắp người. Anh muốn nói với em một lời an ủi, một lời cảm ơn người đang nuôi lớn niềm hạnh phúc lớn lao của cả đời anh. Nhưng không nói được, không nên nói gì lúc này. Anh vẫn đạp xe chậm chậm, một tay giữ lấy kia đông xe em như xỉu em đi, miệng hơi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt em đã hơi nhìn xuống, bẽn lẽn. Sài đưa người yêu về quê báo cáo và để họ hàng xem mặt. Sau khi hai người thống nhất ngày giờ cưới, anh đã cử một nhân viên trong ban tổ chức đem thư về cho anh tính. Sau Tết, em phải đi học tập trung để chuẩn bị đi xa. Bà cụ nhà Châu lại rất yếu, em đã báo cáo và được gia đình đồng ý, chúng em định tổ chức vào ngày 17 này. Tuy rất đột ngột, nhưng em tin chắc anh sẽ tìm được mọi cách lo cho em. Cụ thể là anh chuẩn bị để ngày mùng 9 này hai chúng em về báo cáo. Các thứ để anh hỏi gồm 100 quả cau tươi, 1 cân chè thái, 1 cân hạt sen, hôm nào lên đây mua cũng được. 1 tút thủ đô, chú Hà đã liên hệ mua ở Giao Tế. 1 chai lúa mới, anh vay tạm tiền để đưa ngay cho bạn em 2.000 tiền mặt, 1.000 đưa đến nhà gái, 1 hỏa hồng ở nhà. Nếu thiếu, ở trên này bạn em chạy thêm. Chúng em định sau hôm tổ chức bạn bè ngồi lại với nhau liên hoan nhẹ một chút, anh lo cho em nhé. Khoảng độ trên dưới 30 người gì đấy. Ngoài ra, mọi việc chỉ như thế là xong, không cần biết chuyện ấy chạy vạy vất vả như thế nào, tình hình cụ thể ở nhà ra sao, cần việc gì. Sai chỉ quen viết mấy chữ về là sẽ đầy đủ như thể tính là thủ kho, chỉ biết xuất, lại là trưởng phòng, hành chính quản trị, chỉ biết phục vụ đúng ý định của thủ trưởng. Có lần cũng nhen lên ý nghĩ ấy, nhưng chưa bao giờ tính có cử chỉ khó chịu hoặc nhắc nhở gì em chuyện đó. Như tất cả mọi lần, kể cả khi ở miền Nam, ra, Sa đều dẫn xác về không. Quen nếp ấy, tính không hề trông đợi ở em điều gì. Nhưng lần này, việc làm của Châu đã làm anh cảm động, vừa sung sướng vừa hãnh diện. Cô chào mọi người xong, hỏi nhỏ tính, anh ơi, bàn thờ tổ nhà mình. À, ở nhà ngoài anh cả cơ. Gì thế em? Dạ em dâng hương hoa, khấn các cụ. Tính hiểu ra, anh gọi to. Bác cả ra đây, cô em dâu mua hương hoa về thờ cụ. Anh cả đang ngồi bên hiều, đứng dậy. Sang dàn sữa cạnh em trai và Châu. Châu trịnh trọng, bày đặt lên mặt tủ chè, 5 thẻ hương, gói hoa cúc, chục quả cau tươi, gói lá trầu, nải chuối tiêu, chục cam. Ông Hà nói sang để phá bớt không khí, quá trịnh trọng có phần gượng gạo. Trên nhà có lập bàn thờ không cháu? Dạ không ạ, nhưng Tết nhất mẹ cháu vẫn thắp hương khấn các cụ ạ. Nói xong, Châu đưa gói thuốc thủ đô cho tính. Anh mời các chú, các anh hút thuốc hộ em. Rồi cô quắc túi xuống bếp chào vợ tính, người chị dâu mà qua xài, cô biết chị ấy rất nhân hậu như một người mẹ. Chị ơi, em chả có gì, mua biếu chị chút quà để chị chia cho các cháu. Chỉ có mấy gói bánh quy, mấy gói kẹo sô-cô-la, những thứ đó không phải ở nhà không có, nhưng cả vợ chồng tính đứng ở cửa bếp đều cảm động đến run lên. Lần đầu tiên, người đàn bà chỉ biết hầu hạ chồng con và gia đình nhà chồng được trọng vọng, biếu xén, được quyền chia phôi, ban phát cho con cháu. Cũng là những thứ này trước đây hoặc mua hoặc có ai cho quyền tính tự chia hoặc đưa cho chúng chia nhau làm vợ cảm thấy như mình là người ngoài, mình chả được gì, không can dự gì vào những bổng lộc của chồng con. Vợ tính không hề khách sáo, chị nhận lấy những gói quà ở tay Châu. Chị xin em, chị đưa cho chồng. Bố nó cầm hộ tôi, gọi các cháu chia cho chúng nó. Chị túm lấy hai bàn tay Châu. Chị bảo nhé, lần sau về đây với chị, đừng mua gì, tốn tiền lắm em ạ. Em là kỹ sư thật, nhưng ở tỉnh thành, cái tâm cũng phải mua, cố dành dụm để sau này còn sinh nở, mà em phải quản lý mọi thứ chi tiêu, chứ để chú xài nó toàn toán lắm. Đàn ông, đàn an, họ biết gì đâu. Mai kia chị sẽ cho các cháu hàng tháng nó mang tương lên cho. Tương chấm rau kho, cá còn ngon hơn nước mắm. Bớt được khoản nào hay khoản ấy. Bố mẹ mất rồi, các anh, các chị ở xa, em sẽ vất vả. Nhưng thôi, bất cứ lúc nào em bận bịu hoặc sinh nở, chị sẽ cho các cháu nó lên sặt sũ, cơm nước, chợ búa. Em lên nhà uống nước, nói chuyện với anh và các chú, kệ chị, lên đi. Bụi bám cả vào tóc rồi đây này. Tính cũng tươi cười hồn hậu, nói năng sởi lời, phóng khoáng. Thôi, thế được rồi, lên nhà đi em. Các bác, các chú đến chơi, có cả mấy anh ở huyện ủy, ủy ban nữa. Anh rất bằng lòng về những cử chỉ của cô dâu. Mọi chạy vạy vất vả đến khốn khổ hàng tuần nay để lo cho những yêu cầu của em đến hôm nay mới thấy thực sự nhẹ nhõm, thanh thản. Cả nhà vui vẻ sum họp, cô em dâu đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Rồi không biết thế nào, nhưng bề ngoài không thể chê được điều gì, anh rất thỏa mãn với 3 mâm cơm đều có các món hoàn hảo. Thịt gà béo vàng ngậy ngậy, giò lụa trắng, súp thịt gà, cua bể, tôm he xả lấy nước, đánh lòng đỏ trứng gà, xả làm yến, cơm tám và xôi vò. Có thể nói bữa ăn ở Hà Nội cũng còn phải nề. Khi mọi người uống nước, uống cà phê, vợ anh và gần chục đứa cháu đóng kín cửa bếp, xì sụp bên những bát đĩa thừa thãi đã được dồn lại. Đứa con gái lớn đang gấp chia vào bát cho các em. Chỉ đánh soạt vài cái, chúng đã nhíu nháo xong lưng bát cơm trắng, chan nước xào. Cắp miếng giò hoặc thịt gà, hoặc chả hoặc nem. Cái phần duy nhất được phân phát ấy đặt xuống mâm vẫn kẹp giữa hai đầu đũa. Chúng chìa bát xin mẹ múc cho thìa bánh đúc ngô. Tính giữ vẻ mặt cười cười, đảo xuống như để phân phát cho vợ con cái niềm vui hoàn hảo của ngày hôm nay. Anh ơ, lên một tiếng ngạc nhiên. Các con xíu xít mời bố ăn cơm. Anh lấy tay ra hiệu cho chúng biết phải khẽ khàng. Sao lại thế này hở mẹ tính? Chị vợ không nói năng gì, lặng lẽ đứng dậy đến bên anh nói chỉ đủ để anh nghe. Có thạ gạo phải để cho chúng nó ăn đủ 3 ngày Tết và đem lên chỗ chú xài. Hôm nay cho chúng nó ăn no nê lấy gì mà mang đi. Thôi, bố nó lên nhà đi, kệ mẹ con tôi. Đứa con gái lớn cũng sục. Bố lên đi, không thím Châu thím ấy xuống bây giờ. Từ lúc về, xài chạy đi khắp nơi mời cô dì chú bác sang xơi nước. Đấy là cách tốt nhất để anh khỏi phải đưa Châu đi trình diện, vừa mệt, mất thời gian, vừa để Châu khỏi phải khó xử. Người ta đồn đại nhau từ mấy ngày nay ở khắp các cánh đồng chuyện xài sắp cưới cô đại học đẹp như tranh vẽ. Dù được mời hay không, gần như cả xóm bồng bềnh rất xíu nhau đến từ khi mới bưng mâm. Người ta tạt vào nhà bên cạnh, phỏng đoán và bình phẩm, chờ khi ăn xong mới đùn đầy, nhấm nháy nhau. Đầu tiên là những người đàn ông và cụ già dắt theo một vài đứa con hoặc cháu, rồi đến những bà cô, bà dì, rồi đến các chị, các em trước khi đi làm mang vỏ chầu, xin vui, mời nhau ăn chầu thuốc. Và thi thoảng, chúng có cớ theo mẹ, theo chị để thập thò, đen đặc ở ngoài, liếp, không bị ai quát nạt, xua đuổi. Tất cả mọi con mắt đều như xói vào khuôn mặt Châu cười cười thường trực, đang bê chầu, bê nước đi mời mọi người. Một thằng bé chừng lên 9, lên 10, đen và gầy, mặc áo bộ đội cho vào trong quần lót, bộ đội trông như sùm dạ, chén ở giữa. Nó là người của xóm nào, con nhà ai không biết. Cũng đến với nó có 5 đứa khác. Sáng chừng các cu cậu đang thả Châu bò hoặc chăn ngỗng. Những đứa kia đều đứng ở ngoài bờ sân. Nó nhưng nháo đi qua mọi người, nhưng nháo vào nhà, nhưng nháo nhìn Châu rồi nhảy tót ra cửa kêu: "Cô dâu xinh, chịu được chúng mày ạ." Những tiếng xuyệt đuổi theo nó, bọn trẻ đi theo nó cũng chạy ùa theo sau. Để đỡ ngượng cho cháu sâu và giải tán đám người không mời mà đến, ông Hà đứng dậy trịnh trọng: "Báo cáo với bà con, các cháu Sài và Châu qua quá trình tìm hiểu cũng đã lâu. Hôm nay các cháu về báo cáo với họ hàng nội ngoại để thời gian không xa nữa các cháu sẽ tổ chức. Bây giờ trời cũng đã chiều, đường xa sợ xe cộ trục trặc, xin phép để cho các cháu được trở về Hà Nội, mai lại tiếp tục công tác." Châu ngước nhìn như vô cùng biết ơn chú. Cô chào những người ở quanh rồi nhanh chóng xuống bếp. Sài và Tính đều xuống đấy. Vợ Tính: "Nhanh chóng mà đi kéo túi các em ạ. Bố nó này tiện có túi đây, đưa các thứ ăn hỏi chú Thím mang đi trước được không?" "Tốt lắm, mẹ nó mang túi của Thím lên cho các thứ vào đây." Chị nói nhỏ: "Còn hạt sen và thuốc, bố nó đưa tiền cho chú ấy đi nhờ người ta giúp." "Được, được." Sài cũng cuống quýt, sai bảo các cháu lấy khăn, áo khoác, găng tay cho Thím. Đây là những lời nói đầu tiên anh dành cho các cháu kể từ lúc về đến giờ, để rồi lại phải cấp rút ra đi, ào ào, náo động khắp làng bởi tiếng xe máy và tiếng reo hò của trẻ con lốc nhúc chạy theo sau. Chỉ còn lại 3 người, một bộ tham mưu tối cao định đoạt tất cả mọi việc cho Sài khi đã không thay đổi được ý định của anh ta. Một bộ óc tổng hợp đã nhận biết rất tinh tường, xác đáng trên nhiều phương diện quá khứ và tương lai, cả tình cảm lẫn lý trí, cả triển vọng tốt đẹp và hậu quả chưa hay, nhưng không thể lui lại ngày cưới, tự Sài ấn định quá sức vội vàng. Cả ba đều đóng những vai trò hết sức quan trọng. Hà, đại diện cho nhà trai, cả đi ăn hỏi lẫn hôm cưới. Hiểu, trưởng ban tổ chức hậu trường, phải bao quát tất cả mọi việc đã và sắp làm, cho đến hết ngày liên hoan nhẹ. Tính, tất nhiên là phải lo toan chạy vạy hết thảy mọi khoản chi tiêu. Nhưng cả hai chú cháu đều cảm thấy người chịu đựng nhất trong chuyện này là Hiểu. Kể từ khi Sài đi bê, Hiểu đã trở thành người con của gia đình, người anh kết nghĩa của Sài. Anh có mặt trong hết thảy mọi công việc, bao giờ cũng hăm hở và lặng lẽ làm. Nhưng mọi sự bàn bạc, anh chỉ đóng góp ý kiến, nhận xét và biện pháp nên thế này, thế kia cho tốt hơn, không bao giờ biểu quyết. Từ khi ở miền Nam ra, Sài đến ở với anh, lập tức biến căn phòng yên tĩnh, ngăn nắp ấy thành cái ổ chuột ở một nửa, phá toang toàng mọi nề nếp ăn ở, sinh hoạt, nhưng không bao giờ anh tỏ thái độ dù nhỏ không vui vẻ, thoải mái. Ngay cả nỗi éo le trong mối tình với Hương, anh thấy có lúc cần làm khác hơn, anh vẫn im lặng. Từ ngày yêu Châu, Sài đột kích anh rất nhiều chuyện. Đang đêm lôi dậy đi, giữa trưa buồn ngủ, díp cả mắt phải bỏ ra ngoài để cô cậu tâm sự. Rồi anh làm việc này, anh phải làm việc kia. Rất nhiều khi cần đến việc cậu ta mới sai, anh không hề được bàn bạc, được báo trước. Tính cho Sàng Hiểu còn có tình cảm, có trách nhiệm với Sài hơn cả anh cả, lo cho em út. Lúc nào cần có trên dưới để đối ngoại, cho phải lẽ thì mời anh cả. Khi cần quyết định những việc hệ trọng nhất của gia đình nhất định không thể vắng Hiểu. Đấy là cái lý do vì sao Hiểu phải về từ chiều hôm qua và sáng ngày mai mới được đi. Cả ba con người đều nhất trí nhận định về phần chuẩn bị cho đám cưới của Sài cơ bản là xong, rất tốt đẹp, phải là tay anh em mình mới làm được. Ngày mai, Tính sẽ cùng đi với Hà và Hiểu lên Hà Nội trực cho đến hôm cưới. Thằng cháu con bác cả cùng bạn nó là bộ đội đang nghỉ phép sẽ làm liên lạc. Mọi việc như thế là ổn. Họ đều hãnh diện về cái khả năng có thể làm cho đám cưới không hề có sự cách biệt giữa quê và tỉnh. Anh trai cô ta là vụ trưởng vụ tổ chức sẽ thay mặt họ nhà gái, thì Hà cũng là vụ trưởng vụ tài vụ, kế toán thay mặt cho họ nhà trai. Phù Sâu hẳn là những cô gái xinh đẹp mốt nhất, thì hai thằng em họ Sài đẹp trai như Tây vừa ở nước ngoài về, Phù Rể nhất định sẽ át bên kia. Toàn bộ số người đi đón dâu là bạn bè Sài và họ hàng xa gần, kể cả người cùng xã đã từng ở Hà Nội. Anh em, con cháu ở quê lên sẽ chạy vòng ngoài. Hà còn quyết định mấy việc quan trọng nữa. Ông sẽ mượn một cái máy nổ kiểu rất mới của Nhật, công suất 4kW, 8, chạy êm như ru, đặt sẵn ở cạnh gốc cây ngoài hè để phòng mất điện. Hiểu nhờ thằng em trai ở công ty du lịch mượn một xe nữa đón dâu, vừa rộng rãi, vừa đề phòng xe kia trục chặt. Tính báo, ông cậu vợ của anh là thợ làm pháo hơn 20 năm nay, đã về kỳ sẽ lên Hà Nội từ chiều hôm trước để kiểm tra, bảo quản và trực tiếp đốt pháo. Như vậy, không còn một kẽ hở nào có thể làm ảnh hưởng đến đám cưới, nhưng vẫn còn một cái gì đó như là thiêu thiếu, chưa thật yên tâm. Thực ra, với sự có mặt của Châu chiều hôm nay đã làm hoàn hảo thêm niềm hãnh diện của gia đình ông Hà. Một gia đình từ xưa đến nay chưa hề thua kém bất cứ một gia đình nào ở xã này. Từ rất xa xưa, làng có người làm quan huyện thì nhà ông cũng có người đỗ đạt nhất tỉnh. Thời đen tối, Tổng Lợi phản động khét tiếng một vùng thì ông lại là người cách mạng kiên cường đầu tiên của xã. Cần gìn giữ một nề nếp, đạo đức, luật lệ và danh dự gia đình thì nhà ông cũng được coi là mẫu mực. Đến bây giờ, quan niệm xã hội có chiều hướng mới mẻ. Ông rất muốn gia đình mình vẫn đi tiên phong. Ngay từ khi biết Sài yêu Châu, ông và Tính đều không ngờ là con bé khá thế. Càng về sau, càng thấy nó hoàn chỉnh trên mọi phương diện. Chính vì sự tốt đẹp quá đáng ấy mà lo. Cái duy nhất để con em họ có thể chi phối được cô gái ấy là sức đi xa của sự học hành, nghiên cứu. Những đột biến có thể tạo nên những giá trị cao quý của một thời đang cần đến tài năng, mà với nó, chuyện ấy đâu có phải là viển vông, xa lạ. Cái sức mạnh duy nhất của Sài có nguy cơ bị phá vỡ bằng sự choáng ngợp trước cô bé. Mất cái đó, cả gia đình lẫn bản thân hai người trở nên cọc cạch. Sài hơi lút, cứ phải cố lên, sợ sẽ mất hết. Cái điều đó ai cũng cảm thấy, nhưng chẳng ai nói ra. Thành thử, sau cái phút bàn bạc công việc đầy sáng suốt, cả ba con người cùng cượng gạo, không khí lặng đi như chết. Nếu như ông chánh án xử vụ ly hôn biết được hai bên gia đình vào những ngày này, hẳn là đỡ được bao nhiêu công phu điều tra và tốn giấy ghi hàng tập hồ sơ giữa lúc trẻ con còn thiếu giấy đi học. Trong khi sự tất bật đến hốt hoảng, sự trịnh trọng đến thiêng liêng, sự ồn ào, ồn ả đến huyên náo, cả huyện đều biết đám cưới của nhà trai, thì nhà gái vẫn sừng sưng hở hững. Tật lòng, nghe tin con em mình lấy chồng không háo hức mong đợi bằng cái tin ngày mai cửa hàng có cá mè tươi bán theo phiếu. Điều đó hoàn toàn không phải họ thiếu trách nhiệm với nhau. Cái chính, họ đã nghe quen những từ sắp cưới, người yêu của Châu. Vì thế, cô đưa Sài về giới thiệu là người yêu của cô, cũng như khi xin tổ chức đều dễ dàng như nhau. Lý do thứ nhất, đã 8 năm nay, kể từ khi cả mẹ, cả hai anh trai và chị gái đều phẫn nộ ầm ã chuyện cô yêu anh chàng thợ điện đến nay, cô có bao nhiêu bạn trai không ai nhớ. Trong đó, có 3 người sắp tổ chức, tất cả những bạn trai đến nhà đều được quý mến, cô có thể tổ chức với bất cứ ai trong số họ cũng được. Chỉ vì họ đều là những người chưa có vợ, hoặc do hoàn cảnh éo le nào đó nhưng đã rõ ràng và hiện tại anh ta chưa có gì. Những anh chàng ấy đều đẹp trai, học hành, công tác nghiêm chỉnh, đỗ đạt cao, đẹp đôi cả về hình thức lẫn nội dung. Sự vun vào của cả nhà đều có ngầm ý tách cô khỏi tay thợ điện. Ngay người anh cả làm vụ trưởng vụ tổ chức lo lắng cho cô như người cha và bình đẳng với cô như bạn bè, rất nhiều lần tâm sự với em, nhưng kết quả là bao nhiêu anh bạn ấy đều có tật, để cuối cùng cô vẫn trở lại yêu thầm nhớ vụng tay thợ điện. Thứ hai, biết không thể khuyên ngăn, Mọi người ấy đều chấp miệng kệ nó. Nó có đầy đủ sự khôn ngoan, từng trải để tự quyết định lấy cuộc đời của nó. Cho nên buổi chiều, nhân tiện đến cơ quan làm việc, anh trai sẽ qua ủy ban khu dự lễ đăng ký kết hôn của cô em, anh mới tin là nó lấy chồng thật. Tuy vậy, vẫn chưa ai dám mừng nhiều. Với tính cách của cô và cậu bộ đội thật thà kia, chưa ai dám bảo đảm chắc chắn về một hạnh phúc trăm năm của nó ngoài một niềm tin rất mơ hồ, mỏng manh ở người chị gái đi xem tử vi nói rằng hai tụi ấy lấy nhau là đắc cách. Chẳng ai hiểu được cô sâu, đã đến lúc chán vô cùng, mệt mỏi vô cùng với những mối tình nhạt nhẽo vô nghĩa. Không phải cô không muốn dứt bỏ một mối tình gần như chỉ là một phía là mình. Nhưng hàng chục người con trai đến với cô đều nông nổi, phiến diện, đẹp trai, học giỏi, nhưng ngoài sách vở ra chẳng còn hiểu gì. Đàng hoàng, lịch lãm là thiếu một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt, chặt chẽ, nghiêm khắc, không có sự đồng cảm bạn bè trong tình yêu, trong cuộc sống gia đình, biết lo toan được những việc lớn, lại không biết chiều chuộng quan tâm những cái nhỏ nhặt. Chân thật quá lại dễ đơn điệu, nhàm chán. Có những lần định lấy cho xong đi, nhưng càng sát lại gần, chỗ hồng càng lớn. Không thể nào nhắm mắt cho qua. Chưa có một người con trai nào bứt được cô ra khỏi anh thợ điện ấy. Tiếng Anh đã đem đến cho Châu tất cả sự nhận xét tinh tế về mỗi loại người trong xã hội. Anh dạy cô cách xử thế khôn ngoan trong đời sống. Yêu anh, Châu thấy mình bé bỏng, được dỗ dành chiều chuộng, được cả sự đe nẹt nghiêm khắc. Anh đã từng khóc nức nở trước sự xì phà đay nghiến của Châu, từng quỳ xuống chân Châu mà van xin, nhưng lại rắn lạnh như đá, dứt khoát quay đi khi cột đụng đến nghề nghiệp bình thường của anh. Anh là người yêu, lại là người bạn, người anh, người thầy trong cuộc sống. Và ngoài xa, còn một điều này nữa không ai có thể biết, không hề mảy may ngờ vực. Cô đã trao cả cuộc đời trong trắng của mình cho anh từ những ngày hè của năm đại học đầu tiên. Ngay từ ngày ấy, cô muốn vượt thoát khỏi anh ta, nhưng cả gần chục năm, hàng mấy chục đàn ông đến với Châu đều là những đứa trẻ so với Toàn. Tên anh, Châu vô cùng căm giận và thù oán, nhưng lại không thể nào quên, không thể nào thiếu anh trong những đòi hỏi nóng bỏng hết sức dữ dội của người con gái đã đến mùi hạnh phúc ở người đàn ông. Vì thế, khi yêu dự phòng cho phương án 2, cô vẫn đi lại thầm phục vào những ngày đi làm ở nhà riêng của anh. Cô sẵn sàng hứng chịu tất cả, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để trở thành gia đình với anh khi đã thấy tất cả những người con trai khác không thể đem đến sự hoàn hảo như cô mong muốn. Anh ta hứa hẹn đầy những triển vọng tốt đẹp và bắt cô phải kiên trì chờ đợi. Sự chờ đợi kiên trì đã gần chục năm. Đã một lần hoảng hốt thuê bác sĩ không hề quen biết giải quyết các hậu quả do sự nhỡ nhàng của hai người. Cô vẫn tin vào sự kiên trì chờ đợi. Đến lần này, chính cô là người giữ anh lại trong niềm sung sướng đến cuồng nhiệt và cái hậu quả của nó đã được bộc lộ ngay sau đó khi đã quá hạn 10 ngày trong sự điều tiết rất đều đặn của cô. Cô báo tin đó cho anh. Anh ta lại bàn sẽ tìm đến chỗ quen thuộc giải quyết cho cô. Không, anh phải làm đúng như lời hứa. Anh sẽ là người chồng chính thức của em. Bình tĩnh đã nào, chưa được đâu. Anh còn sợ gì? Anh không sợ, nhưng việc gì cũng phải thật tỉnh táo mới giải quyết được. Em vẫn chờ sự tỉnh táo của anh đấy. Vậy thì hãy cứ nghe anh. Ta làm như lần trước đã. Không được, anh biết tính em rồi. Em sẽ không để anh tiếp tục đánh lừa em nữa đâu. Thế thì em định làm gì anh đây? Em sẽ bắt anh phải làm đúng lời hứa với em từ xưa đến giờ. Nếu không thì sao? Không có trường hợp ấy. Khi yêu thì thằng con trai nào chả hứa được đủ mọi điều. Anh nói gì thế? Anh bảo rằng cánh đàn ông sẵn sàng kéo cả mặt trời xuống cho người yêu chơi khi họ phải hứa hẹn. Hai mắt Châu đã thấy hoa lên. Cô vẫn cố nói tiếp. Tôi khác đấy. Tôi sẽ không để cho anh tháo chạy đâu. Nếu em sợ anh, thì anh cũng nói thẳng với em rằng ở đời này chưa ai bắt được anh làm việc gì mà anh thấy chưa cần làm. Tôi sẽ bắt. Không, đùa thôi. Không có chuyện ấy xảy ra đâu. Nhân đây anh cũng xin nói thẳng với em là hoàn cảnh của anh không thể nào khác hiện nay. Nếu em yêu anh, chúng ta sẽ duy trì một tình yêu mãi mãi. Một cái tát như trời sáng đã dập tắt cái thói giả dối của anh ta. Chuyện ấy xảy ra sau gần một tuần cô được giới thiệu đến gặp Sài. Đấy mới là cái lý do xác đáng có thể giải thích được vì sao một người dày dạn yêu đương như cô lại dễ dàng trao gửi cuộc đời của mình cho Sài. Nhưng đừng ai nghĩ rằng đấy là hành động lừa dối cốt đổ lên người xài cái tội lỗi do cô gây nên như kẻ mắc bệnh răng gió đem đổ cho người khác để mình thoát nợ. Không, 1000 lần không. Cô đầy đủ điều kiện và khả năng để giải quyết êm thấm mọi chuyện. Cái uy lực của sắc đẹp và tính ưu việt của các điều kiện khác ở cô còn dư thừa đến mức nếu đem công bố mọi lỗi lầm của cô hàng chục năm qua thì vẫn có hàng chục thanh niên trai tráng danh vọng của thời nay, kể cả kẻ tính toán và người si tình, tình nguyện chấp nhận tất cả để yêu cô một cách trân trọng. Cô yêu Sài như sự cần thiết không thể tránh khỏi của người con gái phải trả mối thù với kẻ ăn cắp cuộc đời mình, như Sài nói. Cô cũng cần ở Sài một tình thương yêu hết lòng, sự chân thành ở anh như một ngọn lửa sưởi ấm nỗi lạnh giá tái tê trong lòng cô. Sài cũng thường trực đúng lúc cô muốn giết chết những cảm xúc yêu đương, muốn chôn vùi mọi kỷ niệm của một thời đã qua. Cô thực sự mong muốn một gia đình, được làm nghĩa vụ một người vợ, người mẹ. Bởi thế, biết Sài còn đầy nhược điểm, chưa thật sự thích hợp, cô vẫn quyết định yêu anh trong một tình cảm vừa trân trọng vừa đầy ắp những dự định của sự vun đắp để nó không thua kém bất cứ một gia đình bạn bè nào của cô. Nhưng bản tính của con người vốn chứa đầy sự trái ngược. Một mặt, không thể ai bắt cô phải ngay một lúc quên đi tất cả để hòa hợp với niềm vui mới. Mặt khác, cô lại không thể cho phép ai được quyền nhắc nhở đến cái quá khứ ấy. Từ sau hôm đăng ký, họ dọn về nhà mới, nhưng chỉ ở với nhau ban ngày, còn đêm trước 10 giờ cô phải về nhà mình để khỏi bị dị nghị. Một buổi sáng, chính ủy Đỗ Mạnh, người thủ trưởng rất kính trọng của Sài đến thăm anh. Trong ý nghĩ của mình, anh không hề nghĩ có chuyện đó, anh cuống quýt tiếp ông và vào phía sau. Rido gọi Châu. Cô đang khóc cả vì uất hận, cả vì nỗi nhớ da diết những giây phút đầu tiên đến với người con trai trong đời mình. Nước mắt ràn ra, ướt đầm áo gối. Sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra, nói như van lại cô lau mặt rồi ra chào thủ trưởng. Nhất định cô không muốn dứt bỏ dòng suy nghĩ của mình. Anh ức đến nghẹn cổ, đành phải sượng sùng, nói dối là cô bị cảm, chưa dậy được. Sẵn nỗi căm hận ấy, buổi trưa, hai người ngồi điểm lại, bạn bè, mỗi bên xem còn thiếu ai chưa mời. Anh hỏi, đã mời anh Toàn chưa? Châu không hề nghĩ có câu hỏi đó, cô bục mồm hỏi lại, Toàn nào? Em quên, để anh đi mời trực tiếp nhé. Tưởng vợ cố tình nói dối, cái tính ích kỷ, chấp vặt, vốn có tự nhiên nổi lên khiến mặt anh lạnh đi. Châu nhìn như sói vào mặt anh, khiến anh hơi cúi bẽn lẽn. Hai hàng nước mắt từ từ chảy, cô lặng lẽ đứng dậy, lấy nón, dắt xe trở về nhà mình. Sự tức giận kiên quyết của cô khiến hôm sau hiểu phải đến dỗ dành như van lệ và bắt xài và trực tiếp xin lỗi, cô mới chấp thuận có mặt ở đám cưới. Đấy là sự kiện thứ nhất khi ở trang đầu tiên trong tập hồ sơ của tòa án nói rằng trước khi tổ chức lễ cưới một ngày, hai bên đã mâu thuẫn căng thẳng. Tuy chỉ là chuyện sinh hoạt bình thường, nhưng do không hiểu ý nhau, chị Châu đã có ý định bỏ đám cưới. Nhờ sự dàn xếp của gia đình và bè bạn, anh Sài tự thấy mình có lỗi đã đến xin lỗi chị Châu nên đám cưới vẫn được tiến hành tốt đẹp.